This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Ngày hôm nay Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin lại được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và cái chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được chào quý thính giả và xin chào luật sư Shannon Phan.
Thân ái gửi lời chào đến anh Huy và toàn thể quý thính giả của đài.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Hôm nay Quốc Cường rất là khỏe, kính thưa anh, cũng bị chút allergy giống như nhiều người chúng ta. Hình như năm nay mùa allergy hơi nặng á, nhìn xung quanh là thấy rất là nhiều người bị cái nhiễm phản ứng với phấn hoa đó. Nhưng mà nói chung thì thời tiết đẹp và mọi việc đều tốt đẹp cả.
Vâng, cảm ơn luật sư. Để mở đầu cho chương trình thì hôm nay anh Huy muốn nói đến những cái dự luật của Texas á, là trong đó có cái dự luật Texas là cấm công dân và những tổ chức đến từ Trung Cộng và ba quốc gia khác để mua địa ốc trong cái tiểu bang này. Và đã được nới lỏng trước sự phản đối của những người chỉ trích và của một số thành viên đảng Dân Chủ của tiểu bang. Thì cái dự luật Thượng viện 147 á, là được thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang là bà Lois Co-Host chấp bút. Thì sẽ cấm các công dân, công ty và các tổ chức chính phủ của Trung Cộng, Iran và Bắc Hàn và Nga đã mua địa ốc, tức là nói chung là mua những cái tài sản, nhà cửa ở Texas. Thì cái dự luật này được đưa ra lần đầu hồi tháng 11 năm 2022 á, đã được nhận sự ủng hộ của, coi như là, xin lỗi quý vị nha, là đã cấm Trung Cộng, Iran, Bắc Hàn và Nga mua địa ốc ở Texas. Và dự luật này được đưa ra lần đầu tiên hồi tháng 11 năm 2022 và nhận được sự ủng hộ của thống đốc Texas là ông Greg Abbott, một thành viên đảng Cộng Hòa. Thì xin lỗi vì trở ngại kỹ thuật. Thì bà Co-Host đã bác bỏ những cái lời chỉ trích của đảng Dân Chủ, vốn đã gán nhãn dự luật của bà là phân biệt chủng tộc. Và cái nỗ lực thông qua dự luật này ở Texas đã được sự tán thưởng từ dân biểu Hoa Kỳ là Michael McCaw. Thì Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện là ông nói với lại cái nói như thế này là cái vụ mà khinh khí cầu Do Thám coi như là đã làm sáng tỏ một điều, đó là cái hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Cộng là không có giới hạn. Và họ đang thực hiện những hành động nguy hiểm để chiếm giữ được những khu đất gần các quân căn cứ quân sự của chúng ta. Thì ông Macron nói trong một cái tuyên bố hôm 2 tháng 3 vừa rồi đó, thì ông nói ông biết ơn vì thấy sạch có những người binh vực cừ khôi như là thượng nghị sĩ Lois Cohos, người đang xây dựng luật pháp tiểu bang để bảo vệ tiểu bang vĩ đại của công dân tiểu bang chúng ta khỏi những người sẽ làm hại của chúng ta. Thì như vậy, xin luật sư có thể nhận định về sự việc này như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa anh, nếu mà nói là phân biệt chủng tộc thì dĩ nhiên là cái bill này nó sẽ nhắm vào những cái người Mỹ gốc châu Á, chứ không phải là nhằm mục đích nhận diện rõ ràng, cụ thể, chính xác bốn cái quốc gia mà có một cái lịch sử và cái quan điểm đối ngoại, quân sự cũng như nhiều lĩnh vực khác là coi nước Mỹ là kẻ thù hay là đối thủ mà họ trước sau gì cũng sẽ phải đối diện hay tìm cách hủy diệt. So, chúng ta không lạ gì cái lịch sử tài trợ ngang nhiên đối đầu với nước Mỹ, tìm cách là hủy diệt đi cái văn minh phương Tây, nước Mỹ, những cái giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền từ những quốc gia như Iran, Bắc Hàn. Chính dân họ, họ cũng sẵn sàng là hủy diệt, tàn sát và vi phạm nhân quyền tự do một cách rất là trầm trọng. Trung Cộng thì nó ở một cái yếu tố đặc biệt là mặc dù nó vướng hết tất cả những cái khiếm khuyết, những cái đặc tính xấu của một cái thể chế, nhưng mà bởi vì cái chủ trương là chia rẽ khối cộng sản mấy chục năm trước của cái bàn cờ thế giới do cái ông chiến lược gia Henry Kissinger hồi đó chủ trương và thuyết phục lãnh đạo Hoa Kỳ trong suốt mấy thập niên qua là chủ trương hòa giải và hợp tác với Trung Cộng lúc mấy chục năm trước thì còn rất là yếu, để mà khiến cho Trung Cộng và Liên Xô không thể nào giống như là trong cái thế mà Tam Quốc Chí là không thể nào mà chiến thắng được cái khối cộng sản với hai cái đại cường quốc mà rất là mạnh về dân số, kinh tế và quân sự như trên. Rồi cái lý thuyết đó nó đã thành công trong cái việc là giúp cho Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ hơn, giải được cái nguy cơ rất lớn từ cái khối liên minh cộng sản là giữa Liên Xô và Trung Cộng. Tuy nhiên, mấy chục năm sau thì chúng ta phải đối diện với một cái hậu quả. Khả năng mà chúng ta đối diện được hay không, dĩ nhiên tùy thuộc vào việc Trung Cộng họ lớn mạnh nhanh như thế nào. Họ nhanh chóng tiến chiếm những cái mục tiêu của họ trong việc xây dựng cái thực lực quân sự, thực lực kinh tế và làm lũng đoạn cái nền kinh tế Hoa Kỳ, lũng đoạn cái hạ tầng cơ sở và xây dựng nhiều cái căn cứ địa của họ trong lòng nước Mỹ. Ngày hôm nay thì phải nói là một người nào phải rất là khờ khạo hay là thiếu hiểu biết về thời sự hay chính trị mới không nhận thức hay là thấy rõ được rằng là Trung Cộng đã tiến chiếm và lũng đoạn rất là nhiều cơ sở hạ tầng trong lòng nước Mỹ, từ những cái chương trình huấn luyện cho sinh viên theo những cái khóa cao học và tiến sĩ, rồi đào luyện những cái người tài năng đó vào trong những cái công ty công nghệ hàng đầu của nước Mỹ, vào trong Bộ Quốc phòng, vào trong Bộ Ngoại giao, vào trong các cơ quan lãnh đạo của Quốc hội, vân vân, và nhiều người trong số họ cũng gia nhập quân đội Mỹ. Thì cái vấn đề là cho dù chúng ta giải quyết những cái xung đột về chủng tộc hay nhân quyền như thế nào trong lòng nước Mỹ, không thể nào không nhận thức được rằng cái an ninh quốc gia là một vấn đề quan trọng hàng đầu, ảnh hưởng đến cái sự tồn vong của một quốc gia. Và Trung Cộng đã theo đuổi cái kế hoạch chiến lược mấy chục năm của họ, là bây giờ họ đang bước vào cái giai đoạn cuối, tức là bắt đầu dàn quân bố trận để mà bước vào cái thế chính thức đối đầu với nước Mỹ, chứ không còn như là một con rồng ngủ quên theo chủ trương của Giang Trạch Dân hay những cái đời Hồ Cẩm Đào hay là những cái đời mà chủ tịch nước Trung Quốc đời trước, tức là họ không còn nén mình, họ không còn ngoại giao một cách mềm mỏng, mà bây giờ họ bắt đầu đã điều khiển được phần lớn các quốc gia trong khối đang phát triển hay chậm phát triển ở châu Á, ở châu Phi và ngay cả châu Mỹ sát bên cạnh sân nhà của chúng ta. Không thể nào là nước Mỹ làm ngơ đi trước những cái nỗ lực liên tục gia tăng để mà chia rẽ và áp sát nước Mỹ như vậy. ngay cả trong cái cơ cấu Liên Hiệp Quốc vốn là một tổ chức được lập ra nhằm bảo vệ cho hòa bình thế giới, nhưng mà ngày hôm nay rất là nhiều cơ cấu của tổ chức Liên Hợp Quốc đều bị lũng đoạn bởi ảnh hưởng và sự chi phối của Trung Cộng. Nhiều cái vụ mà chiến tranh rất là tàn ác, nhưng mà Hoa Kỳ cũng bó tay bởi vì nhiều quốc gia khác đã nằm trong cái sự điều khiển của Trung Cộng rồi, bao gồm cả Việt Nam và rất là nhiều quốc gia khác. Sân nhà của chúng ta vốn là có nhiều cái mục tiêu quan trọng. Quý vị cứ tưởng tượng là những cái khu đất, nếu mà chúng ta lo lắng đến những cái địa thế hiểm yếu tại Việt Nam đã bị rơi vào tay của Trung Cộng, như là cái khu Vũng Áng và nhiều cái vị trí chiến lược khác dọc theo đường biên giới cũng như trong lòng đất Việt Nam, thì là công dân Mỹ chúng ta cũng không thể nào không nhận thấy được là chính trong cái cường quốc Mỹ, nơi chúng ta đã có được tự do dân chủ và nghĩ rằng rất an toàn với cái nền văn minh và sự vĩ đại hùng cường của quốc gia này, ngày hôm nay thật sự nếu mà không tỉnh lộng và nhận thức được cái nguy cơ trong lòng nước Mỹ thì 10 năm sau hối hận cũng là quá muộn. Thành ra Phúc Cường một mặt thì là người luật sư, cũng là một người Mỹ gốc châu Á, chúng tôi cũng hiểu rõ là một cái dự luật như vậy chắc chắn là nó sẽ làm thiệt hại đến quyền lợi của nhiều doanh nhân, nhiều nhóm có quyền lợi đặc biệt. Và ngay cả những cái người châu Á mà từ Trung Hoa, từ Trung Quốc, họ chỉ muốn đầu tư kinh doanh bên này, thì bây giờ họ sẽ bị mất đi một cái số cái mục tiêu kinh doanh của họ, là không mua được cái bất động sản một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng mà nói thẳng ra thì cái sự tự do Hoa Kỳ nói cho đến thời điểm này nó vẫn là phổ biến, nó vẫn là nhân ái bình đẳng nhất trong số tất cả mọi cái thể chế trên thế giới. Và cái dự luật này nó đã được thực hiện tại nhiều, nó đã được đưa ra tại nhiều tiểu bang và ngay cả bên quốc gia Canada, vốn là một cái nơi mà quý vị có thể thấy là bởi vì cái sức mạnh quốc gia của họ nó tương đối nhỏ, do đó là Trung Cộng ngang nhiên, nếu mà quý vị thấy hình ảnh của nguyên thủ quốc gia Canada mà phải cúi đầu trước ông Tập Cận Bình tại những cái cuộc hội nghị quốc tế, thì quý vị đủ biết là cái uy lực, cái sự hung dữ của chính quyền Trung Cộng nó sẽ không có kiêng nể bất kỳ ai, ngay cả nước Mỹ ngày hôm nay. Với điển hình là vài tuần trước chúng ta thấy là những cái khinh khí cầu do thám tình báo do Trung Cộng chủ trương để nắn gân, để thử lửa xem phản ứng của nước Mỹ như thế nào. Chúng ta có thể thấy là họ đang ra những cái chiêu đòn núp bóng với việc nghiên cứu khí tượng, bảo vệ khí hậu vân vân, nhưng mà thực sự ra tất cả những chuyện đó đều là nhằm mục đích thử xem phản ứng của lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ và dư luận Hoa Kỳ như thế nào. Số cái tự do nó phải luôn đi kèm với cái yếu tố trách nhiệm, và nó phải dựa trên cái sự hiểu biết, ý thức cao của một tầng lớp công dân. Rồi nếu mà chỉ có vần vần cái chữ tự do mà quên đi cái yếu tố trách nhiệm cũng như vô số những cái yếu tố và sự phân tích hữu lý của vấn đề, thì vô hình chung là chúng ta biến cái sức mạnh, cái sự thiêng liêng của quốc gia này thành một cái yếu điểm để cho kẻ thù lợi dụng và phá tan chúng ta từ bên trong. Rồi cái dự luật này cho dù chắc chắn nó sẽ có những khuyết điểm, và với cái sự mà thay đổi một số cái văn phong, một số cái điều kiện, giống như là hôm thứ Năm là ngày hôm qua thì Thượng nghị sĩ Cohos đã đưa ra một số những cái thay đổi, tức là không có còn cấm tất cả mọi người từ Trung Cộng, mà cho phép là những cái người có quốc tịch song tịch, tức là vừa có quốc tịch Mỹ và quốc tịch Trung Cộng thì cũng được phép mua bất động sản. Và những cái người mà đã là thường trú nhân, tức là ít nhất họ chứng minh được một cái ý định là gắn bó với nước Mỹ, tức là trở thành thường trú nhân của nước Mỹ, thì họ cũng không bị cấm đoán trong việc mua những cái bất động sản tại tiểu bang Texas. Chúng tôi nghĩ là bà Thượng nghị sĩ Cohos và những cái chính trị gia đảng Cộng hòa mà đang ủng hộ cho việc này, họ không làm việc đó vì phân biệt chủng tộc. Họ làm việc đó bởi vì họ ý thức rất rõ ràng về cái hiểm họa đang mất nhiều cái vị trí và quyền lợi chiến lược đặc biệt vào tay một đối thủ tương lai mà mục đích của họ là đánh bại nước Mỹ bên ngoài lẫn bên trong. Chúng ta cần cân bằng những cái lo lắng về kinh doanh, về quyền lợi. Dĩ nhiên điều này nó ảnh hưởng rất ít đến hay là không có gì đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta, nhất là nhiều thanh niên trẻ Mỹ gốc Việt, họ nghĩ họ là những người Mỹ gốc châu Á, và do đó một cái bất cứ cái chuyện gì, nhất là khi họ học được là trong quá khứ của nước Mỹ cũng đã có cái lịch sử mà người châu Á, bao gồm cái vụ người Mỹ gốc Nhật, cũng bị phân biệt chủng tộc khi mà xảy ra Thế chiến thứ hai, với nước Mỹ là thuộc khối đồng minh và nước Nhật là thuộc cái trục phát xít cùng với Đức quốc xã. Thì trong cái cuộc chiến đó thì người Mỹ gốc Nhật cũng bị đưa vào những trại tập trung. Nhưng mà không thể nào làm một cái cuộc so sánh cạch cảm như vậy, bởi vì đây thuần túy chỉ là cái việc mua bán một cái tài sản, và cái việc đó không phải chống bất kỳ mọi người Mỹ gốc Trung Hoa. Nó chỉ chống những cái người mà từ chối hay không chứng minh được một cái quan hệ gì gắn bó với nước Mỹ, nhưng mà đang định thu tóm những cái bất động sản, những cái vị trí có khoáng chất vốn cần thiết vô cùng cho việc sản xuất những cái công nghệ từ xe điện đến vũ khí quốc phòng vân vân, rồi bảo vệ cho cái ngành nông sản của nước Mỹ vốn là cũng chịu rất là nhiều thiệt thòi so với những cái quốc gia khác. Nông gia Hoa Kỳ thường là bị thiệt thòi nhiều bởi cái sự phát triển là thiên về công nghệ và dịch vụ, thay vì là họ có nhiều cái chính sách ưu đãi dành cho nông gia. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái dự luật này, cái hướng đi của nó thì rất sáng suốt và đúng đắn. Nếu có những cái khiếm khuyết về điều kiện, về tiêu chuẩn để mà giảm bớt cái sự trừng phạt hay là phân biệt đối với những cái người vô tội đó, thì chúng tôi nghĩ là sẽ có tiếp tục những cái màn thảo luận, lắng nghe những cái bên chống đối và điều chỉnh những cái tiêu chuẩn đó một cách thích hợp. Nhưng mà cái hướng đi của dự luật này chúng tôi nghĩ là xứng đáng để cho tiểu bang Texas, vốn là một tiểu bang thành trì mạnh mẽ về truyền thống phục vụ quân đội, yêu nước, là cái thành trì kiên cố của đảng Cộng Hòa. Thì cái khuynh hướng về chính sách, về an ninh quốc gia, nói chung là nó đi sát với cái thực tế mà chúng ta cần đối diện, là cái nguy cơ rất lớn từ Trung Cộng. Cách đây khoảng vài tháng thì chúng ta cũng theo dõi những cái thời sự bên Việt Nam, thì chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên nghĩ rằng là những cái tổng tòa, tổng lãnh sự của những quốc gia cộng sản hay đối đầu, họ sẽ luôn có những cái người tình báo gài ở trống, và trước sau gì những cái người đó vài năm sau, chưa tới một thập niên, họ cũng sẽ nắm quyền lãnh đạo tại những cái quốc gia cộng sản của họ. Điều đó đã đúng với quốc gia Việt Nam và đúng với cái lịch sử của Trung Quốc. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là rất cần thiết để có những cuộc thảo luận để cho cái dự luật nó trở nên an minh hơn, nó trở nên công bằng hơn và không có mang cái yếu tố kỳ thị, phân biệt chủng tộc vào đó. Nhưng mà người ta cần, người dân phải tin tưởng vào một cái luật để cho họ cống hiến cho quốc gia đó. So, là một người Mỹ gốc Á Châu thì Quốc Cường sẽ thuộc nhóm ủng hộ cho dự luật này, nhưng mà cũng sẽ đón nhận hay là nghĩ rằng những cái cuộc tranh luận xung quanh đó là cần thiết để cho cái niềm tin vào cái luật này nó được phổ biến hơn, mạnh mẽ hơn, và để cho không một cái nhóm dân hay nhóm công dân nào cảm thấy là họ bị phân biệt chỉ bởi vì cái sắc mặt, màu da hay là chủng tộc mang dáng vẻ châu Á của họ.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Và bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời lại cho một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello, không biết lý do nào vị thính giả đã không còn trên đường dây nữa. Nếu quý vị có thể gọi lại số 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường về những vấn đề luật pháp. Vâng, một cái vấn đề tiếp theo thưa luật sư là cho đến tận những cái ngày gần đây đó, thì những người của đảng Dân Chủ như là Tổng thống Joe Biden, rồi Phó Tổng thống Kamala Harris, hay là cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, thì có thể nói rằng là vẫn thường xuyên dùng cái cụm từ là cuộc nổi loạn chết người để nói về cái vụ xảy ra ngày 1 tháng 6, thì gọi tắt là J6, toàn là cái chuyện vu cáo, dàn dựng. thì bây giờ mới được đưa ra ánh sáng qua Fox News. Ví dụ như là một đoạn phim về ông Sicknick khỏe mạnh đi dạo quanh điểm Capitol sau khi mà bạo lực kết thúc. Thì cái ông Brian Sicknick này qua đời hôm mùng 7 tháng 1 năm 2021, là một ngày ngay sau vụ 6 tháng 1. Thì các báo chí và phương tiện truyền thông vẫn nói rằng là ông qua đời do bị khủng bố tấn công trong cái vụ mùng 6 tháng 1 năm 2021. Thì thực sự ra thì ông Sicknick 43 tuổi này á đã chết một cách tự nhiên vì đột quỵ, cũng như không có vết thương nào. Hoặc là cái sự việc ông Jacob Chansley, một cựu hải quân của tiểu bang Arizona, người duy nhất bị bắt giữ ngay hôm đó, được truyền thông cánh tả gọi là Pháp sư QAnon, và gọi anh là kẻ bạo động, bạo lực, và thậm chí là tuyên bố cần phải xử bắn anh. Thì Chansley sau đó đã phải bị bỏ tù gần 4 năm vì những hoạt động khủng bố này. Thì còn phải chịu 3 năm quản chế sau khi được trả tự do. Thì có người bị 7 năm tù vì cho rằng đã xịt hơi cay vào cảnh sát, vân 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 và vân vân. Thì trong khi những cái video giải mật cho thấy là các video thì cảnh sát giống như là người hướng dẫn chương trình du lịch hơn là những người chống đỡ. Thì thậm chí là có đoạn anh Chansley cảm ơn cảnh sát vì đã cho mọi người vào trong. Thì những cái chuyện như thế này thì đúng là quả thật đã xảy ra tại nước Mỹ á, chứ không phải là xứ cộng sản. Thế thì thưa luật sư, thì những người bị hàm oan có thể kiện chính phủ được không thưa luật sư?
Vâng anh, họ có thể kiện. Dĩ nhiên là cái nền tảng pháp lý và chính trị á, nó đang dần hình thành nên một cái nền tảng cơ bản để cho cái khả năng đó có thể trở nên thực tế hơn, dễ làm hơn nếu mà họ cảm thấy là quyền lợi hay cuộc sống của họ đã bị phá hoại bởi một cái âm mưu từ phía những kẻ đang nắm quyền lực trong chính quyền. Rồi cái nguyên tắc của nước Mỹ từ xưa đến giờ là những cái quyền tự do tối thượng là thuộc về người dân, những cái quyền tự do bất khả xâm phạm trong hiến pháp là thuộc về người dân, trừ khi thật sự cần thiết để giao những cái quyền lực đó cho chính quyền. Mà một khi giao những cái quyền lực đó cho chính quyền thì cũng phải chia theo cái những cái nguyên tắc là tam quyền phân lập, vân vân. Rồi phải có sự phân biệt giữa quyền lực nào là thuộc về chính quyền liên bang, quyền lực nào thuộc về chính quyền tiểu bang và địa phương, vân vân. Đã có một cái khung cảnh chính trị mà vô cùng là thù địch giữa những người Mỹ khác chính kiến với nhau. Đã có một cái chiến lược toàn diện phát động từ phía đảng Dân Chủ với cái sự toa gặp của cái tập đoàn truyền thông cánh tả và một số những cái công ty công nghệ mà lại nắm cái quyền điều khiển luồng thông tin trên khắp toàn cầu, nhất là nước Mỹ, bao gồm các công ty mạng xã hội từ Twitter, Facebook, vân vân. Điều đó có nghĩa rằng là rất khó để cho những cá nhân nếu đã tham dự vào cái sinh hoạt biểu tình vào ngày 6 tháng 1, họ sẽ không có cái cơ sở hay một cái phương tiện hay cái lực ủng hộ quần chúng đủ mạnh để họ có thể cất lên tiếng nói. Bởi vì quyền lực chính trị lúc đó là thuộc về phe Dân Chủ, và với cái sự kết hợp qua rập của tập đoàn truyền thông cánh tả thì không, dường như là không còn cái không khí có oxygen để cho những cái tiếng nói đó được quyền cất lên cái sự biện hộ. Và cái hậu quả là đừng có nói những cái người dân bình thường thấp cổ bé miệng, mà những cái vị một thời là cựu tướng lãnh đạo chiến trường trên vùng Trung Đông, đóng góp cả đời cho quốc gia Hoa Kỳ, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều công nhận là những người đó là những vị tướng tài, yêu nước. Cái lịch sử là sáng, rất là sáng trưng về sự đóng góp cho quốc gia. Nhưng mà chỉ vì họ thuộc về một nhóm thiểu số được coi như là political elite, tức là những cái người mà tinh hoa của giới chính trị hay giới phục vụ trong chính quyền, họ lại đón nhận một cái người không có kinh nghiệm gì về chính trị và cái miệng rất là lớn như là ông Trump, để rồi sau đó là khi mà có được cái kẽ hở là dùng cái cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 biến nó thành một cái cuộc bạo loạn theo cái ngôn ngữ truyền thông và Dân Chủ tung ra, thì ngay cả những cái người mà thuộc giới tinh hoa tưởng như là cái uy tín và vị thế của họ là đủ để người khác khâm phục và chứng minh vào những cái lời họ nói. Nhưng mà chỉ vì họ lên tiếng ủng hộ ông Trump thì họ cũng bị thanh trừng, họ cũng phải bị ép phải từ chức. Và khi mà có những cái cuộc điều tra và tấn công vào họ bằng luật pháp, bằng chính trị, thì nổi cái chi phí để họ phải mướn luật sư biện hộ cho họ thoát khỏi cái án tù, thoát khỏi cái sự thanh trừng, là cái con số khiến cho tài sản vài triệu hay vài chục triệu đô la của họ chẳng là nghĩa lý gì cả. Rất là nhiều người lâm vào cái cảnh là phá sản, mọi công ăn việc làm đều bế tắc hoàn toàn, trong khi một đời của người ta từ trẻ cho đến khi về hưu là cống hiến cho quốc gia, tôi không có những cái doanh nghiệp hay những cái quyền lợi đầu tư như là phần lớn chúng ta trong lĩnh vực tư. Rồi chúng tôi nhìn những cái người mà được coi như là tinh hoa trong quân đội, tinh hoa trong chính quyền, mà họ có can đảm bởi vì họ ủng hộ cái chính sách đối đầu với Trung Quốc trực tiếp của ông Trump, để rồi sau đó họ bị thanh trừng và tấn công rất là tàn nhẫn và bất công. Thì chúng ta có thể hiểu được là tầng lớp nhiều công dân khác vì họ lý tưởng hay vì họ quan tâm đến vận mệnh quốc Mỹ, hay đơn thuần họ chỉ muốn ủng hộ như ông Trump là một người mà họ nghĩ là người lãnh đạo có tài và có gan, thì sau đó họ phải đối diện với rất là nhiều những cái chiến dịch thanh trừng như vậy, bị tẩy chay bởi đồng nghiệp, bị chủ hãng cho bắt phải bỏ việc, hay đôi khi bị bắt giam quá lâu và do đó mất hết toàn bộ những gì mà họ có, bao gồm là công việc, tài sản của họ. Ngày hôm nay với cái sự mà với cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi thì nói chung là nó cho phép đảng Cộng Hòa lấy lại được cái quyền lãnh đạo trong Hạ viện, để rồi từ đó những cái cuộc thanh trừng hay điều tra do đảng Dân Chủ nắm quyền và đạo diễn nó còn không xảy ra theo cái thiên hướng một chiều nữa, mà nó cho phép chúng ta xem xét những cái quan điểm đối lập, liệu cuộc tham dự đông đảo của rất là nhiều công dân Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 đó là một cuộc biểu tình hòa bình phần lớn, và chỉ có một số những cái sinh hoạt hay góc cạnh nhỏ bé nó được đạo diễn hay nó được thúc đẩy bởi một số phần tử rất nhỏ, thì nó không thể nào được gọi là một cuộc nội loạn. Tại vì nếu nội loạn hay một cuộc cái cuộc nội loạn mà mang tính là tàn phá hay là lật đổ chính quyền á, thì chưa bao giờ mà chúng tôi thấy có cái quan điểm đó trong đảng Cộng Hòa cả. Đây là lúc mà gió chính trị bắt đầu đổi chiều, nó chưa chứng minh được toàn bộ sự thật, nhưng mà ít nhất nó cung cấp được cái không khí, nó cung cấp được cái oxygen để cho những cái tiếng nói của những công dân đó, cũng như những cái quan điểm đối lập, nó được đưa ra để mà đối diện với một cái chiến dịch tuyên truyền đã lan rộng trong suốt nhiều năm qua, để mà tìm cách trù dập và khoanh vùng và dập tắt tất cả mọi cái khuynh hướng ủng hộ ông Trump hay là chống đối lại cái sự tổ chức một cuộc bầu cử toàn quốc rất là nhiều nghi vấn. Những người hàm oan chắc chắn họ sẽ có cơ hội theo đuổi. Cái thế chính trị nó bắt đầu nghiêng về một hướng cân bằng hơn, để rồi từ đó hy vọng rằng họ sẽ có những cái vị thế yểm trợ vững chắc hơn. Chứ đôi khi cho dù họ bị hàm oan, họ bị mất, nhưng mà nếu quần chúng không thể nào tiếp cận được những cái vụ việc như vậy, bởi vì truyền thông không có chịu tường thuật, không có chịu điều tra, và quyền lực chính trị vẫn nắm trong tay một đảng. Không biết là khi mà chúng ta bàn về cái việc mà dự luật tại tiểu bang Texas ngăn cấm những cái việc mua bất động sản tại Texas đến từ những quốc gia thù địch cộng sản hay là độc tài, chúng ta cũng nên nhận ra rằng là tại một khu vực khác, đó là thủ đô Washington DC, một đạo luật đã được thông qua do những chính trị gia đảng Dân Chủ chủ trương và được phần lớn cử tri theo đảng Dân Chủ ủng hộ. Đó là cho phép bất kỳ một người nào sống tại vùng DC có quyền bỏ phiếu bầu cho chính quyền, bất kể là người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không. Quý vị có thể thấy cùng là người Hoa Kỳ nhưng mà đã có những cái hướng đi khác nhau, bởi vì giá trị tiêu chuẩn xem xét sự việc nó khác nhau. Những gì đang xảy ra tại Texas vốn nhằm bảo vệ cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ thì lại bị nói cho là phân biệt chủng tộc, và nó mới là bị chống đối dữ dội ngay cả khi nó chỉ là mới dự luật. Trong khi đó, việc cho phép bất kỳ người nào chỉ cần luôn vào nước Mỹ thì có quyền bỏ phiếu để mà quyết định lãnh đạo nước Mỹ, không có cần thiết phải là chứng tỏ một cái tư cách công dân hay là thường trú nhân gì cả. Thì quý vị có thể thấy đó là một điều đáng để lo ngại, và điều đó đã xảy ra tại chính thủ đô chính trị của chúng ta là Washington DC.
Vâng, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều đã chia sẻ những vấn đề về luật pháp ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào kỳ tới. Và chúc luật sư một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, rất hân hạnh đến với quý vị ngày hôm nay. Và Quốc Cường kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin chào anh Huy và xin chào tất cả quý vị.